بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
ngày hôm nay Uthman xin nói về cái cuộc đời và sự nghiệp của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam để chúng ta học hỏi và tìm hiểu về tấm gương đạo đức của người. Bởi vì tấm gương đạo đức của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam là tấm gương, là phẩm chất tốt đẹp nhất của nhân loại. Bởi Allah Subhanahu wa ta'ala có nói như thế này:
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
Tức là Allah Subhanahu wa ta'ala phán rằng quả thật ở nơi Rasul là có một tấm gương đạo đức tốt lành cho tất cả mọi người đất nước. Như vậy, việc mà chúng ta tìm hiểu về cái tấm gương đức của Nabi là chúng ta nên làm cho đặt trong tháng Ramadan này. Vì nói về cái sự nghiệp đời, cái cuộc đời của Nabi thì chúng ta phải chia làm hai giai đoạn. Một giai đoạn nhất là giai đoạn từ lúc Nabi từ tuổi ấu thơ cho đến khi Nabi nhận mặc khải, tức là nhận sứ mệnh làm Nabi. Và giai đoạn thứ hai nữa là giai đoạn sau khi Nabi nhận cái sứ mệnh làm Nabi cho đến khi người qua đời. Thì ngày hôm nay, 20 phút nhỏ nhắn này, Uthman sẽ nói về một số thời gian của tuổi ấu thơ của Nabi. Thì trước khi chúng ta đi tìm hiểu về tuổi thơ của Nabi, chúng ta nên tìm hiểu Nabi là xuất thân từ đâu, gia quyến từ nơi nào. Thì Nabi, chúng ta biết Nabi Muhammad mình là vị Nabi cuối cùng mà Allah Subhanahu wa ta'ala đã lựa chọn cho nhân loại, là sao người không còn vị Nabi nào nữa. Nabi Muhammad đã được Allah Subhanahu wa ta'ala lựa chọn trong sự lựa chọn. Tại Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói như này: Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail wa wastafa min bani Ismail bani Sinana wa wastafa min bani Kanana bani Hatim bani Quraisy wa wastafa min Quraisy bani Hashim wa wastafa min bani Hashim. Nghĩa là như thế nào? Nabi nói Allah Subhanahu wa ta'ala đã lựa chọn trong những cái con cháu của Nabi Ibrahim á là Nabi Ismail. Rồi từ trong con cháu của Nabi Ismail á, Allah đã lựa chọn ra gì? Dòng tộc Kinana. Và trong từ cái dòng tộc Kinana này, Allah đã lựa chọn gì? Bộ tộc Quraysh. Và trong bộ tộc Quraysh này, Allah đã lựa chọn con cháu của Hashim. Đây là dòng dõi Hashim, dòng dõi nổi tiếng của bộ tộc Quraysh. Và Allah đã lựa chọn ta trong cái con cháu của Hashim, tức là trong cái dòng tộc mà nổi tiếng nhất của Quraysh. Như vậy, Nabi Muhammad, tên thật của người là Muhammad, cha của người là tên Abdullah, và ông nội của người tên là Abdul Muttalib, thuộc người thuộc bộ tộc Quraysh. Bộ tộc Quraysh là bộ tộc nổi tiếng nhất của người Ả Rập. Nổi tiếng đây đó, đây là bộ tộc mà cao quý nhất bởi những cái tính hào phóng, rộng lượng và gì? Thường xuyên đứng ra biết lẽ phải và đem lại những cái công bằng cho gì? Cho công chúng. Đó là danh tiếng của người Quraysh. Thì trong cái người Quraysh này á, là cái ông Hashim là người nổi tiếng nhất. Ông Hashim là người đầu tiên được nắm quyền trong từng xã bắc. Ông Hashim. Như vậy, Nabi đã được sinh ra trong cái dòng giống của Bani Hashim này. Thì nói về câu chuyện của Bani Hashim, thì mẹ của Nabi tên là Amina, tôi biết rồi, Amina. Thì tính theo cái Nabi thì cũng có hoàn hạn Nabi vào cái ông tổ thứ năm, tức là đụng nhau ngay cái ông Khilaf, tức là Khilaf cũng là ông tổ của cả của vợ và mẹ của Nabi và gì, và ba của Nabi. Thì trong cái thời ấu thơ này, trước khi mà Nabi sinh ra đời, có hai câu chuyện mà đáng để chúng ta nên tìm hiểu. Đó là câu chuyện của ông Hashim, tức là ông cố nội của Nabi. Thì ông Hashim này á, là một cái người mà nổi tiếng trong bộ lạc của Quraysh. Thì có lần ông ta đã đi qua Medina, thì ông ta đã lấy một người vợ. Sau một thời gian sinh sống, thì ông ta đi làm an xa ở Palestine á. Thì lúc đó ông ta chết đi. thì cái người phụ nữ này sinh một đứa con tên là Shayba. Shayba, Shayba cũng nghĩa là tóc bạc, tại vì cái bé này sinh ra đó, sinh ra lại có tóc bạc. Thì ra ta gọi cái tên, đặt tên cho gì, mẹ đặt tên cho cái người này là Shayba. Thì Shayba này nè, tức là ông nội của Nabi sau này. Thì sau khi Shayba đời thì cha chết, thì cái Shayba này chỉ ở với mẹ sống khoảng thời gian khoảng 8 tuổi, 7 tuổi gì đấy. Nhưng mà không biết được là mình có người thân, có bà con thuộc thịt ở Mặt Cát. Thì khoảng đến 8 tuổi gì đó, thì lúc đó ông chú của Shayba này, tức là gì, anh em của Hashim, anh của Hashim đó, là tên là Abdul Muttalib. Chú của chú của Abdullah, chú của lộn, tên là Abdullah, lộn, phải lộn. Abdullah là anh của Hashim. Biết rằng cháu mình ở Medina có một đứa cháu thất lạc, thì ông ta mới đến Medina và đem đứa con về nuôi. Thì trên đường trở về đó, những người trong Abaka cứ tưởng đâu cái người này, người cháu này á, là người hầu của Abdullah, hầu của Muttalib. Và ta mới gọi là Abdul Muttalib, có nghĩa là người hầu của ông Muttalib. Thì từ đó ông nội của Nabi, tức là Shayban á, có cái tên là gì? Có cái tên quen gọi, một cái quen gọi là gì? Là Abdul Muttalib. Từ đó là gì? Chúng ta đã được cái tên là quen thuộc nhất. Chúng ta nhìn mặt căng. À, thì cái ông Abdul Muttalib này là người khôi ngô tướng tú và có tính bản chất hiền lành, thông minh. Thì sau này ổng lại kế thừa cái ông Hashim này. À, cái ông Hashim đấy, được cho ông Hashim kế thừa, được cái bộ tộc ra kế thừa cho làm lãnh tụ, cũng giữ cái bá này kia. Thì Abdul Muttalib này có lần ông ấy nằm mơ thấy cái chỗ giếng rừng rầm, thì ông ta mới cho người đào cái giếng rừng rầm này. Thì trước khi trong sự kiện của giếng rừng rầm, thì Uthman xin nói thêm một sự kiện nữa. Abdul Muttalib này, ông sinh được 10 người con, trong đó có một người con tên là Abdullah, là ba của Nabi. Thì Abdullah này là người con mà ông ta thương yêu nhất trong đám 10 người con đó. Thì sau khi mà ông đào giếng rầm rồi, thì ông có nguyện với Allah, ông nói nếu mà Allah sẽ ban cho ông 10 đứa con đó, thì ông sẽ giết một người để tế Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì quả thật Allah Subhanahu wa Ta'ala đã cho ông 10 đứa con, trong đó có ba của Nabi là Abdullah, trong khi ba của Nabi là người mà người con mà Allah, ông Abdullah thương nhất. Thì sau đó ông ta tới ngày giết tế rồi, tức là tới ngày thực hiện cái lời nguyện, thì ông ta lời nguyện rồi ông ta mới bắt thăm ra cho các con bắt thăm. Thì cái thăm đó lúc nào cũng rơi vào đứa con Abdullah cả. Thì ông ta mới quyết định đem Abdullah này đi gì cái cắt cổ. Thì lúc đó những cái người thân ấy, trong các người thân trong bộ tộc Quraysh á, thì những người trong Mecca mới đến ngăn cản ông ta. Thì ông ta mới cảm thấy là có lỗi với Allah, ông ta muốn chuộc lỗi, ông ta mới cắt cổ làm thịt 100 con lạc đà để thay thế cho người con này. Thì cầu xin Allah chấp nhận. Như vậy Nabi Muhammad tính ra là con của hai người cha được tế đi chiếc tế. Thứ nhất là gì? Là Ismail. Tại vì Bờ Lộc Quresh là gì? Là từ dòng tộc, là từ con cháu Ismail. Vậy là Ismail là cái người gì? Bị Ibrahim gì? Cũng đem đi chiếc tế. Và Abdullah là cha của Nabi cũng là người gì? Được ông nội Abdul Muttalib đem đi chiếc tế. Đó là những câu chuyện mà chúng ta nên ghi nhớ. Thì vào cái năm mà Nabi sinh ra đời, có một câu chuyện xảy ra rất là kinh khủng và một sự biến cố nên chúng ta nên ghi nhớ và đã có mặt hạ xuống trong Quran. Đó là gọi là năm con voi. Nghĩa là vào cái năm đó đó là có một cái vị vua, ông là người Yemen, ông đã đem cái đoàn quân đó là thuộc Bắc Phi, là nước Habasha đó, bây giờ gọi là Ethiopia ở trên Bắc Phi đó. Cái đồng quân đó khoảng hơn 6,000 và cùng theo một cái đàn voi, theo đàn voi rất là khổng lồ để muốn tiêu diệt cái Ka'bah. Thì khi mà cái đoàn quân đó kéo đến cái giữa cái nơi mà giữa Mina và Muzdalifah đó, thì Allah nó cho gửi cái đàn chim xuống có cái tên là Ababil. Thì đây là sau đó là hình như tất cả ai cũng biết cả. Allah xin hai nơi ba ta nói gì? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sau đó, nói gì? Các người không thấy là ta đã gì? đã đối phó thế nào đối với đàn voi, cái đàn voi của những người đó, của những người muốn xâm được Ka-ba đó. Thì trong cái Quran nói là gì? Và ta đã đập vỡ kế hoạch của chúng, và ta đã gửi xuống gì? Những cái đàn chim Ababil mang theo những cái cục đá bằng lửa đó để tiêu diệt chúng, những con voi đó. Thì những con voi đó sau cái trận đó không đến được Ka-ba mà đã chết tất cả và bỏ thay lại. Thì nếu mà chúng ta nhìn vào những cái thay chết giống như là những cái rơm rạ mà sẽ rải khắp, tức là nó nhiều quá. Thì cái sự kiện nó xảy ra trước khi Ngài bị sinh ra đời 2 tháng. Thật ra gì? Người ta nói là bị sinh ra vào năm con voi là như vậy. Tiếp theo là chúng ta nói cái ngày sinh của Nabi. Thì Nabi sinh ra vào ngày mùng 9 tháng Rabiul Awwal, tức là tháng 3. Năm con voi đó, tức là theo lịch Islam. Và tính theo cái dương lịch đó là ngày 22 tháng 4 năm 571. Thì ngày mùng 9 và ngày theo cái lịch Islam á, thì ngày con Khilaf là ngày mùng 9 và ngày 12. Trong đó cái ngày mùng 9 là chính xác nhất, nhưng mà người ta đều biết vào ngày 12. Mà hình như người ta, những người Việt Á mà làm màu lịch đó, họ cũng dùng cái ngày 12. Mà là chính xác là gì? Chính xác là ngày 9. Nhưng mà đó không quan trọng. Thì tại vì sinh ra đời tại vì sinh ra đời 2 tháng sau khi thì xảy ra, thì bị sinh ra đời trước đó là gì? Cha không còn nữa. Tại sau khi mà cha của Nabi cưới bà Amina xong rồi á, sau một thời gian cha của Nabi mới đi làm ăn ở Madinah, hay là có một người nói làm ăn ở Sham, thì cha của Nabi đã chết trên đường trước khi Nabi ra đời. Thật ra Nabi ra đời là một người trẻ mồ côi. Thì sau khi ra đời á, người ta mới, lúc đó là ở bên lúc thời điểm Nabi ra đời á, thì có một hadith ghi lại bảo là lúc đó và cái ngày đó ở bên Palestine á, có một ánh hào quang trên trời rất là sáng tỏ, rất là kỳ lạ. Thì sau này người ta mới biết được là gì? Cái ánh hào quang đó là gì? Muốn nói lên là gì? Là cái ngày ra đời của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, đó là một dấu hiệu mà Allah muốn cho gì? Con người nhìn thấy. Tuy nhiên là những mà các không biết được. Nhưng mà các biết được là do gì? Những người ở bên Palestine đã biết được, người ta nói ở giờ cái ngày đó là có một ánh hào quang như vậy. Thì sau khi Nabi sinh ra đời, thì lúc đó có người báo tin cho ông nội, tức là Abd al-Muttalib. Ông nội mừng rỡ đến bồng cháu vào Ka-ba và cầu xin Allah, tạ ơn Allah, mới đặt tên cho gì? Cho Nabi mình là Muhammad. Tại vì Muhammad có nghĩa là gì? Được người ta ca ngợi, được người ta khen ngợi. Và ông nội á, muốn cho Nabi Muhammad mình trở thành sau này là một người gì? Khiến cho loài người, nhân loại, tức là Muhammad này là người vĩ đại, muốn cho Muhammad mình trở thành một người mà gì? Ban lợi phúc lành cho gì? Cho cộng đồng, cho nhân loại. Thì đó là sự sắp đặt của Allah subhanahu wa ta'ala. Cái tên Muhammad đó vẫn được nói trong kinh Quran, trong cái cuốn Anh Truyền mà Nabi Isa đấy, là nói đến là gì? Là sao Nabi Isa sẽ có một người tên là Ahmad? Thì cái chữ Ahmad này với Muhammad này nó đồng nghĩa với nhau. Thì đó là sự sắp đặt của Allah subhanahu wa ta'ala. Thì Nabi ra đời một câu như vậy. Thì theo tục lệ của người Ả Rập đó, là mỗi khi mà những người giàu có đó, khi mà con cái của họ vừa ra đời đó, thì họ sẽ đem đi những cái vùng ngoại ô, những cái vùng mà làng mạc, vùng quê đó, để mà họ gửi gắm cho những cái người vú nuôi ở vùng ngoại ô như vậy á. Để thứ nhất là gì? Họ muốn tránh xa những cái không khí mà ô nhiễm môi trường của thành thị, và tránh xa những cái nơi mà bệnh dịch nhiều này kia đấy. Họ muốn có một cái nơi yên bình ở bên làng mạc để cho những đứa trẻ này nó lớn lên, nó khỏe mạnh, nó kiên cường, rồi nó sẽ nói tiếng Ả Rập thuần tí. Cũng nhờ vậy mà Nabi Muhammad mình đã nói tiếng Ả Rập rất là phổ thông. Tại những người Ả Rập á, những người ở vùng quê á, nói tiếng Ả Rập thuần tí và nguyên thủy, phổ thông hơn những người ở thành phố. Tại thành phố đa số là bị du nhập nước ngoài qua làm ăn đó. Thật ra cái tiếng nó bị lai quá đi. Thật ra họ mới đưa những con em mình hồi nhỏ đi về ở vùng quê để học tiếng Ả Rập. Cũng đó là một lý do mà gì? Nabi mình không biết chữ, Nabi mình là dốt chữ, không biết chữ biết gì hết. Mà Nabi mình là gì? Lại đọc kinh Quran. Mà tất cả những người kafir, những cái người mà văn chương thời đó phải khâm phục là cái lời kinh Quran nó như thế nào, nó tức là nó khiến người ta mình không thể nào mà nghe là phải khúc phục, phải khâm phục. Thì đó là ý nghĩa. Thì có một câu chuyện, qua câu chuyện này thôi, sẽ sang tiếp tục. Đó là những cái thời gian mà nó đi sống ở trong cái làng mạc. Thì cũng như vậy, theo cái tộc lệ đó, thì đến một thời điểm đó là gì? Những người ở vùng quê đó, người ta mới ồ ạt đến thành phố để tìm trẻ con ở về nuôi. Thì lúc đó có cái bà tên là Asadia, hay là Asadia. Thì ai cũng nghe, tại vì nổi tiếng lắm. Tại từ cái clip này có đứa cháu, anh nghe cả, đến là hỏi, nhưng mà gì? Khi biết là không có cha một cô thì họ không chịu nhận nuôi. Thôi trời, không có tiền, không có cái tiền đấy. Ai cũng bị chối cả. Thì có bà Halimah thôi. Bà Halimah này, bà không muốn trở về tay không. Tức là những người khác ai cũng có hết, còn bà thì không có. Thì hai chồng bà mới nói gì? Thà lấy em bé này về nuôi còn hơn là về tay không. Thì sau khi nhận xong rồi, chúc hà bà lo. Hà xem bà lo, chúc hà bà ta là đã ban cái ân phúc cho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Và ban cho những ai mà ủng hộ và nuôi dưỡng Nabi. Ta xem đây. Cái bà Halimah này á, thì chồng nghèo lắm. Thì trong cái thời gian mà hai người đi đến cái gặp để lên thành phố để tìm nuôi á, là vào một cái thời hạn hán, tức là nắng hạn khô cằn, không có mưa gì hết á, không có cây cỏ bọc, thành ra những con vịt nuôi này kia không ăn được, nó không có sữa cho con bú, sữa bú, rồi đi lại cũng khó khăn. Thành ra gì, cái con lạc đà mà hai vợ chồng bà hai mắt sắc tiền giá mà đi lên thành cái đô thị á, nó đi chậm chạp, rồi nó yếu ớt á, là những cái người đi trước hay lướt vào mặt, đi sau cũng lướt vào mặt, yếu lắm. Rồi con thì đói, tại vì bà không có thức ăn. Tại con lạc đà không có sữa cho uống, rồi bà không có sữa nào để ăn để uống đâu. Bà không, không bà cũng khô cằn sữa, là đứa con nó khóc hoài. Thì sau khi mà bà nhận được Nabi rồi, bà ôm trên tay như thế này, một đêm chờ sáng mai đi về đó, thì bà ôm trên tay như thế này, rồi xếp hài bà lót, bà thấy cái bầu sữa của bà nhìn căng căng. Thì bà mới thử, bà cho con, bà cho Nabi con mặc bú. Rồi xếp hài bà lót, thì nó tuôn ra, rồi bà không ngờ được. Bà vui vẻ, bà có cho Nabi con bú cho nó rồi, bà là cho về con bà bú. Thì lúc đó thì cũng như thường lệ, người chồng cũng ra ngoài con lạc đà để dắt sữa để uống. Thì dắt sữa uống thường thường ít lắm, tại vì nó không có cỏ ăn mà nó bị ốm á, gầy đó. Dắt sữa, một lần dắt sữa rất là nhiều. Thì ông này ham quá, mới gì, dắt sữa uống xong rồi chừa lại, dắt sữa nhiều chừa lại để dành, sợ hết. Xếp hàng luôn. Thì sáng ngày hôm sau, cũng con lạc đà yếu đó, đi cầm cạp ngày hôm qua đó. Thì ngày hôm nay nó trở nên đi rất là nhanh. Đi lướt qua những người phải hành trước luôn đó. Thì những cái thời gian khi mà đến cái nơi chị quê nhà xếp hào đó, cái bà Halimah là bà thấy ngạc nhiên, tại vì bắt đầu mưa nó lại có mưa, sau đó cây cỏ mọc lên, rồi thú nuôi nó lại gì, cái nuôi mà những cái ngày qua bà thấy bà đi bà thấy là gì, hình như là nó không còn hy vọng gì nữa, thì ngày hôm nay lại khỏe mạnh hơn nữa. Thì từ đó hai năm đó, cái hai năm mà bị sống với bà Halimah xếp hào đó, xếp hào đã cho gì, cái cuộc sống của bà hai vợ chồng này rất là hạnh phúc, rất là ấm no. Thì đó là câu chuyện của Nabi Muhammad vào cái lúc đó. Thì bây giờ tạm dừng ở đây, thì cứ ngày mai tôi sẽ tiếp tục, tại vì thời gian chỉ có 20 phút. Ra bây giờ tiếp tục thì ngày mai inshallah chúng ta sẽ biết thêm về cái của Nabi inshallah.